Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Four Horsemen of the Apocalypse, The Greatest Warning of the Next 10 Years là một cuốn sách thuộc nhóm giải thích kinh thánh và cảnh báo thời đại do Steve Ciocolanti viết. Dựa trên chính nhan đề và vị trí của tác giả trong dòng sách tôn giáo, có thể thấy mục đích trung tâm của sách là đọc lại hình ảnh bốn kỵ sĩ của Khải Huyền như một khung diễn giải cho các biến động có thể xảy ra trong tương lai gần. Cuốn sách không hướng đến kể chuyện hay tiểu thuyết hóa, mà thiên về bình giải, đối chiếu các dấu hiệu hiện tại với ngôn ngữ tiên tri trong Kinh Thánh, rồi rút ra lời nhắc nhở về sự tỉnh thức. Vì vậy, giá trị của sách nằm ở cách nó kết nối niềm tin tôn giáo với những lo ngại thực tế như bất ổn, xung đột, khủng hoảng và sự mong manh của trật tự xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn kỵ sĩ như một khung đọc biểu tượng cho thời kỳ biến động. Điểm cốt lõi của cuốn sách là dùng hình ảnh bốn kỵ sĩ của Khải Huyền như một mô hình để hiểu những rối loạn lớn trong lịch sử và hiện tại. Thay vì xem đây chỉ là biểu tượng mang tính văn chương, sách có xu hướng coi các hình ảnh này là lời báo trước về những lực đẩy làm xã hội chao đảo như chiến tranh, đói kém, dịch bệnh và cái chết. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó biến một biểu tượng kinh thánh thành một lăng kính giải thích thời sự. Người đọc vì thế không chỉ nhìn vào sự kiện đơn lẻ mà còn được mời suy nghĩ về các chuỗi khủng hoảng liên kết với nhau. Giá trị của khung diễn giải này là nó tạo ra một cấu trúc để đọc thế giới theo hướng cảnh giác, thay vì coi mọi biến cố chỉ là ngẫu nhiên. Đồng thời, nó cũng đặt nền tảng cho toàn bộ lập luận của sách, tức là thế giới đang bước vào giai đoạn cần được hiểu trong ánh sáng tiên tri. Thứ hai, lời cảnh báo về mối liên hệ giữa bất ổn toàn cầu và diễn giải tiên tri. Cuốn sách nổi bật ở chỗ không dừng lại ở bình giải kinh thánh, mà cố gắng nối các dấu hiệu tiên tri với bối cảnh thế giới đương đại. Từ nhan đề The Greatest Warning of the Next 10 Years có thể thấy tác giả muốn nhấn mạnh tính khẩn cấp, nghĩa là thông điệp không chỉ dành cho tương lai xa mà liên quan đến một cửa sổ thời gian gần. Điều này khiến sách mang màu sắc cảnh báo nhiều hơn là khảo cứu học thuật trung tính. Người đọc sẽ được dẫn dắt để suy nghĩ xem những biến động kinh tế, chính trị, xã hội và tinh thần có thể đang phản ánh các mô thức đã được mô tả trong Khải Huyền như thế nào. Điểm quan trọng ở đây là logic kết nối, không phải là khẳng định cứng nhắc một sự kiện cụ thể. Sách vì thế phù hợp với độc giả muốn hiểu cách một tác giả cơ đốc đọc các dấu hiệu thời đại theo hướng tiên báo, đối chiếu giữa văn bản thánh và đời sống hiện đại. Thứ ba, giải thích cánh chung theo hướng cảnh tỉnh hơn là suy đoán chi tiết. Một đặc điểm đáng chú ý của thể loại sách này là nó thuộc cánh chung học, tức là phần thần học, bàn về thời kỳ cuối cùng, ngày phán xét và ý nghĩa của lịch sử nhân loại trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thay vì sa vào việc tính toán mốc thời gian hoặc dựng lên các kịch bản quá chi tiết, cách trình bày của cuốn sách nhiều khả năng nghiêng về cảnh báo đạo đức và thuộc linh. Điều đó có ích vì nó giữ trọng tâm ở sự tỉnh thức, ăn năn và chuẩn bị nội tâm, thay vì biến tiên tri thành trò đoán định. Với độc giả, đây là một lợi thế rõ rệt. Nếu họ đang tìm một cuốn sách giúp hiểu tinh thần của lời tiên tri hơn là tranh luận học thuật phức tạp. Cách tiếp cận như vậy cũng phản ánh một truyền thống phổ biến trong văn học cơ đốc đương đại, nơi các hình ảnh tận thế được dùng để thúc đẩy tự kiểm điểm và đặt lại câu hỏi về niềm tin, trách nhiệm và sự mong manh của đời sống con người. Thứ tư, cách sách kết nối nỗi sợ thời đại với nhu cầu tỉnh thức thuộc linh. Một tác dụng đáng kể của cuốn sách là biến cảm giác bất an trước tương lai thành lời mời gọi tỉnh thức thuộc linh. Khi người đọc nghe đến bốn kỵ sĩ, họ thường liên tưởng đến chiến tranh, thiếu thốn và chết chóc, tức là những nỗi sợ rất căn bản của con người. Cuốn sách tận dụng chính sức nặng biểu tượng đó để cho thấy rằng khủng hoảng không chỉ là vấn đề chính trị hay kinh tế, mà còn là phép thử về niềm tin và sự chuẩn bị tinh thần. Theo hướng này, thông điệp của sách không nhằm gieo hoang mang, mà nhằm khuyến khích người đọc nhìn nhận các biến cố lớn như một lời nhắc nhở về sự hữu hạn của đời sống. Điều làm cho lập luận này có sức nặng là nó chạm đến trải nghiệm phổ quát, ai cũng có thể cảm nhận sự mong manh của thế giới. Vì vậy, cuốn sách không chỉ dành cho người quan tâm tiên tri mà còn cho những ai muốn hiểu cách tôn giáo diễn giải khủng hoảng và chuyển hóa nỗi sợ thành sự chú ý, kỷ luật và chuẩn bị nội tâm. Cuối cùng, vị trí của sách trong dòng sách cảnh báo thời sự của Cơ Đốc giáo phổ thông. Cuốn sách có thể được nhìn như một sản phẩm tiêu biểu của dòng sách Cơ Đốc phổ thông, nơi mục tiêu là truyền đạt thông điệp kinh thánh cho độc giả rộng rãi, không nhất thiết có nền tảng thần học chuyên sâu. Điều này ảnh hưởng mạnh đến cách sách được xây dựng, tức là nhấn vào chủ đề dễ nhận diện, ngôn ngữ trực tiếp và cảm giác cấp bách. So với các công trình học thuật về khải huyền, cuốn sách nhiều khả năng dễ tiếp cận hơn, nhưng cũng thiên về diễn giải ứng dụng hơn là tranh luận chuyên ngành. Chính sự cân bằng giữa tính phổ biến và tính cảnh báo làm nên nét riêng của nó. Độc giả có thể không cần biết hết các trường phái chú giải kinh thánh, vẫn hiểu được lập luận chính thế giới đang bước vào giai đoạn đáng chú ý và người tin Chúa nên đọc các biến cố bằng sự tỉnh thức. Vì vậy, giá trị của sách nằm ở năng lực phổ biến một chủ đề khó, biến nó thành lời nhắc trực tiếp, gần gũi và có tính thời sự với người đọc hiện đại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến kinh thánh, tiên tri, cánh trung học và cách các biểu tượng trong khải huyền được áp dụng vào tình hình thế giới hôm nay. Người đọc sẽ nhận được một khung nhìn rõ ràng để suy nghĩ về khủng hoảng toàn cầu, không chỉ như biến cố chính trị hay xã hội, mà còn như dấu hiệu có ý nghĩa thuộc linh. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc nó khơi dậy sự tỉnh thức, thúc đẩy người đọc tự đặt câu hỏi về niềm tin, sự chuẩn bị nội tâm và trách nhiệm trước tương lai bất định. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của cuốn này là giọng điệu cảnh báo trực diện và nhấn mạnh một khoảng thời gian gần, tạo cảm giác cấp bách hơn là suy đoán trừu tượng. Nếu bạn muốn một cuốn sách giải thích biểu tượng bốn kỵ sĩ theo hướng ứng dụng vào thời đại hiện nay, đây là lựa chọn đáng chú ý vì nó kết hợp được tính tôn giáo, tính thời sự và mục tiêu nhắc nhở độc giả sống trong sự cảnh giác. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Ciocolanti, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!